vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Hạt giống yêu thương xin chào quý vị. Chuyến du thuyền đắt đỏ và xa xỉ vòng quanh Đông Á của gần 3.000 người trên Diamond Princess đã trở thành chuỗi ngày chờ đợi trong sợ hãi khi ngày càng có thêm nhiều du khách bị xét nghiệm dương tính với coronavirus. Giữa lúc đó, chiếc du thuyền vẫn bị cách ly tại cảng Yokohama ở Nhật Bản để kiểm dịch. Câu chuyện bắt nguồn từ lúc một vị khách 80 tuổi người Hồng Kông đã bay từ Vũ Hán tới Tokyo ngày 17 tháng 1 năm 2020. Sau đó ngày 19 tháng 1, ông bắt đầu bị ho. Ngày 20 tháng 1, ông đã lên chiếc du thuyền sang trọng Diamond Princess. Du thuyền tới Hồng Kông ngày 25 tháng 1, cũng là ngày ông bị sốt cao, nhập viện và đến 30 tháng 1, ông đã nhận kết quả nhiễm coronavirus. Du thuyền Diamond Princess đã phải quay về Nhật Bản sớm hơn dự kiến và từ đó bắt đầu chuỗi ngày cách ly chờ đợi quá trình kiểm dịch toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn với hơn 3.000 người. Chị Hạnh Trần và người chồng Nhật, anh Kenichi, là những hành khách vốn đã ở trên chiếc du thuyền sang trọng này để thực hiện chuyến đi mơ ước của mình nhân dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Thế nhưng vì một sai sót của chị Hạnh mà chị đã bị từ chối lên du thuyền vào ngày khởi hành 20 tháng 1.
À, Hạnh ơi, cảm giác bây giờ của Hạnh là gì? À, sau khi mà mình biết cái tình hình nó ngày càng tệ hơn của du thuyền Diamond Princess.
Vâng, thực sự thì đến bây giờ mỗi khi mà nghe tin, giống như sáng nay mà vừa nghe tin con số đã lên đến 170 người rồi thì em vẫn cũng chưa thể nào mà hình dung cũng như là tin được là mình vừa mới trải qua một cái sự may mắn mà nó lớn như thế. Về phía bản thân mình thì cũng thấy mình rất là vui mừng bởi vì là nhà mình mà thoát được cái... Thoát thì cũng hẳn là thoát nhưng mà đã không được lên con tàu mà suýt đã bị cách ly như thế. Nhưng mà cũng phần khác lo lắng bởi vì ở trên tàu có rất nhiều trẻ con chị ạ. Tại vì hôm đấy có mấy bạn nhỏ nhỏ chơi với con em đáng yêu lắm. Mà bây giờ cũng ở trên tàu ấy ạ. Thì không biết là mọi người thế nào rồi.
Lúc đó thì gia đình của Hạnh dự định đi du lịch trên du thuyền Diamond Princess từ lúc nào?
Nhà em mua tour đấy từ gần 3 tháng trước khi chuyến đi cơ. Phải từ tháng 10 ạ. Tháng 10 năm 2019 tầm đấy em nhớ thế.
Tức là dự định đi chuyến này với những ai trong gia đình của Hạnh?
Thì có hai vợ chồng em và bé con em 3 tuổi đấy ạ.
Thì lúc đó là Hạnh sẽ định cái vé của Hạnh là mua từ đâu đến đâu?
Em đi full course luôn, có nghĩa là em sẽ đi từ Yokohama và quay trở về Yokohama luôn.
Tức là du thuyền này là bắt đầu đi từ cảng Yokohama và đi một vòng những nước nào hả Hạnh?
Đầu tiên là sẽ đi lên đảo Kagoshima của Nhật, sau đó trở về Hồng Kông, rồi đến cảng Chân Mây, trở về Hạ Long mình, sau đó Đài Loan, rồi lên Okinawa của Nhật và trở về Yokohama. Nếu em không nhớ không nhầm thì cái route của nó là như thế.
Thì hồi nãy Hạnh nói là bao nhiêu, khoảng bao lâu ạ?
14 đêm 15 ngày phải chứ. Xin để em nhớ là đi từ ngày xuất cả ngày 20 tháng 1 và về vào ngày mùng 5 tháng 2 năm 2020.
Như vậy là tổng chi phí là cả gia đình dự định là khoảng bao nhiêu?
Cho đến bây giờ nhà em chi ra thì chắc cũng phải đến 150 đến 180 man yên Nhật đấy ạ. Cho tổng thuyền rồi tiền máy bay các kiểu khách sạn cũng khá.
Tức là mình đã trả tiền cho người ta rồi và mình đã có vé lên tàu rồi đúng không?
Tiền thì bọn em mua, bọn em đặt qua công ty du lịch thì bọn em thanh toán luôn 100% rồi. Còn vé lên tàu thì cái gọi là cái boarding card ấy, thì lúc đấy người ta chưa đưa cho mình luôn. Bởi vì mình phải làm thủ tục giống như check in lên máy bay ấy ạ. Em chưa có boarding card. Em có boarding card theo kiểu là mình tự check in online, sau đó thì mình in ra, nhưng mà trước khi lên tàu lại phải làm thủ tục một lần nữa. Rồi, có boarding card rồi.
Như vậy là Hạnh bắt đầu làm thủ tục check in lên tàu là ngày mấy và ở cảng nào? Là cảng Yokohama đúng không?
Đúng rồi, cảng Yokohama mà nhà em đến sớm lắm, từ 12:30 ngày 20 tháng 1 ạ.
Hạnh kể cho thính giả của bên Úc nghe về cái buổi đó, cái lúc mà bạn check in lên tàu như thế nào.
Ôi nhà em háo hức lắm ạ. Tại vì chồng em gọi đây giống như chuyến du lịch ước mơ của anh, vì anh mê du thuyền lắm. Thế rồi nhà em đi rất là sớm, hai vợ chồng với cả một đứa con mang theo hẳn 5 cái vali hành lý ra rất là sớm. Được đi vào làm thủ tục luôn. Thế cái em lần này xài hiểu sao em thân rất là nervous. Em cảm thấy mình rất là không bình tĩnh, thì em bảo là thôi để em coi con cho chồng em làm thủ tục. Thế là em dắt con em ra ngoài phía xa xa chơi, chụp ảnh con tàu, con thuyền các kiểu, tại vì nó rất là to và rất là đẹp. Thế rồi chồng em đứng mãi không xong, cuối cùng người ta gọi chồng em, gọi em lại hỏi là hỏi thấy chồng em cứ giải thích cái gì ấy, thế là chồng em gọi cả em lại, thế là người ta mới hỏi là giấy thông hành vào Hồng Kông của em đâu. Thế rồi em bảo là tại vì em không có dự định, nhà em Hồng Kông bây giờ nó khá là bạo loạn ấy, cho nên là nhà em không có dự định đi vào Hồng Kông. Xong người ta nói rằng là thế nhưng mà cái chuyến tàu này có đi qua Hồng Kông mà không có, cứ đi vào hải phận của Hồng Kông ấy mà không có visa, không được chấp thuận thì sẽ không được lên tàu. Tại vì em cũng nghiên cứu khá là kỹ rồi thì em không thấy nó có thông tin về cái vấn đề khách đi tàu, nhưng mà em thấy nó có cái transit visa của Hồng Kông là free cho người Việt Nam nếu như mà mình không ra khỏi sân bay ấy. Xong rồi em cứ dựa vào thế, em bảo là chắc thế đấy, hai vợ chồng em cũng chắc chắc ngẩm với nhau là như thế. Bởi vì mình cũng không có ý định vào Hồng Kông, mình cứ ở trên tàu thì chẳng ai hỏi đến visa của mình làm gì. Rồi người ta bảo thế thì để người ta nói chuyện với cấp cao hơn, sau đó thì gọi cấp cao hơn ra, người ta xem giấy tờ của em. Xong rồi người ta bảo là đúng là em có tên trong danh sách cần phải xin visa, nhưng mà để người ta làm việc, người ta sẽ liên hệ trực tiếp với hải quan Hồng Kông ấy. Xong rồi có nghĩa là cái cô người Nhật, cô thấy em có vẻ rất là panic rồi, thế là cô bảo em là cứ bình tĩnh, không phải lo lắng quá ấy. Sau đó thì chồng em cũng bảo em là bình tĩnh, bởi vì có vẻ như là người ta cũng đã deal với những cái chuyện này nhiều rồi hay sao ấy. Trong quá trình đợi thì em thậm chí không dám đi đâu cả, cứ ngồi im một chỗ đấy. Chồng em coi cho con em cho em thế, đợi lâu ơi là lâu. Thì hôm đấy thì cũng có một cái đoàn mấy cô cũng lớn tuổi rồi ạ, người Đài Loan thì phải. Thì người Đài Loan cũng cần phải có visa khi vào Hồng Kông, nhưng mà người ta được xin online visa chị ạ. Nhưng mà mấy bác ấy chắc là lớn rồi nên không biết, cứ nghĩ là đại lục với cả Đài Loan thì không cần thì sao ấy. Thế xong đó thì được hướng dẫn xin online, thì mấy cô đấy phấn khởi lắm. Xong thấy em ủ rũ như thế, xong bảo là mày yên tâm, mày cứ xin online đi thế này 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 kia. Xong vậy em bảo là nhưng mà tao người Việt Nam chứ tao không phải người người Đài Loan như mày. À cháu là người Việt Nam, cháu không phải người Đài Loan. Cái potential rất là thấp. Xong rồi cô bảo là thế thì cứ bình tĩnh, bởi vì chắc chắn là họ sẽ deal giúp mình ấy. Bởi vì bao nhiêu mình đã mua vé như thế rồi ấy. Mà mày cũng có ý thức chuẩn bị visa Đài Loan để cập vào Đài Loan rồi, chứ không phải là mày không chuẩn bị. Cái này là do không nắm được luật. Mình vẫn cứ đợi thôi. Thì trong lúc đấy thì cũng mình thấy là có thêm một cái group các bạn đến từ kiểu như là mình cũng không xác định là họ đến từ đâu cả, nhưng mà cũng cảm giác như châu Á mình ấy. Xong cũng cần phải xin visa giống như mình, và người ta cũng nói là tao không có mục đích vào Đài Loan, à vào Hồng Kông. Thế là nhưng mà các bạn ấy cũng được hỗ trợ giống như mình, giống y như mình luôn. Thì sau đấy mình cũng không, lúc đấy thì mình cũng chưa biết rằng là người ta được hải quan chấp thuận là sẽ cấp cho cái kiểu như gọi là urgent arrival visa, kiểu như thế, với những cái người mà đáng phải xin visa giấy ấy. Nhưng mà em cũng không biết nên người ta từ chối em. Đợi bao nhiêu lâu thì cái cô người Úc, có một cô người Úc, cô chắc là cô là cao nhất ở đấy, em biết hình như là cái đoàn tàu em, cái chuyến tàu em đi là được khai thác bởi một công ty của Úc ấy. Cô ra thì cô ấy bảo là tao rất tiếc, nhưng mà phía phía Hồng Kông từ chối cho mày vào hải phận của họ, kể cả nhân ra tao đã nói rằng là tao đã cố giải thích rằng là mày không không xuống tàu hay gì cả, mà mày chỉ ở trên tàu thôi ấy. Nhưng mà người ta không đồng ý, cho nên là mày không thể lên chuyến tàu ngày hôm nay được. Thế là em bắt đầu khóc. Nói chung em tưởng tượng rằng là khả năng xịt của em rất là cao, nhưng mà em vẫn lúc đấy em vẫn khóc, em vẫn không hiểu, em cứ khóc thôi ấy. Tại vì chồng em đứng ngay cạnh đấy, thì anh ấy là người mong cái chuyến này lắm luôn, người hàng ngày hàng giờ ước mong, nhắc đến nó nhiều đến mức sốt cả ruột ra. Thế rồi em không được lên thì đương nhiên là cả nhà em cũng sẽ không đi cùng em rồi. Thế là em khóc, bởi vì thực sự là nghĩ đến chồng em, chứ cũng không phải là bởi vì mình không được lên tàu. Đấy, xong đấy xong em hỏi là thế còn cái nhóm bốn người khác nữa thì sao? Thì bạn ấy bảo, thì cô đấy cô lại bảo rằng là mấy người đấy thì lại được cấp cấp tao cũng không hiểu vì sao người ta lại không đồng ý cho mày ấy. Thì em mới nghĩ rằng là nếu mà người ta được mà mình không được thì rất có thể tên em ở trong cái blacklist, giống như khi em online cái apply cái visa Đài online ấy, tại vì em có thể cư trú ở Nhật thì em sẽ được nhập tịch vào Đài Loan miễn nhập nhập vào Đài Loan miễn phí, nhưng mà free of charge luôn, không cần phải xin visa, chỉ cần có cái online application đấy thôi. Xong rồi nhưng mà em không được, không làm được, mà em phải lặn lội đến tận đại sứ quán Đài Loan, sau đó làm đợi từ sáng đến chiều, lại mất 50 đô tiền làm visa. Mà em không được vào Đài Loan một cách free giống như đáng nhẽ là em được. Thế rồi em nghĩ chắc là tên mình bị trong blacklist đấy.
Thì sau đó là cả gia đình lủi thủi đi về và không có lên được lên tàu nữa.
Không ạ, mà sau đấy chỉ khoảng một lúc thôi, có nghĩa là bọn em đang trên taxi đến về đến cảng về đến Shin Osaka, Shin Yokohama ấy. Trên taxi thì chồng em cũng nhận được email là người ta deduct 100 đô của bọn em để cho cái chuyện có cho cái gọi là boarding fee ấy.
Boarding fee.
Có nghĩa là nhà em không được lên tàu nhưng mà vẫn bị trừ, chắc là có những theo hệ thống là nó cứ trừ sẵn thế đã. Nhưng sau này thì nó lại cashback lại cho nhà em cái 100 đô đấy rồi.
Vậy còn cái vé mà mua cho cả một cái full trip ở trên du thuyền thì có được hoàn tiền lại chưa?
Em chắc là không, em cũng không hiểu thế nào, nhưng mà trước khi rời cái căn phòng đấy thì bọn em cũng có được ký một cái biên bản với nội dung rằng là tôi không lên tàu bởi vì là tôi không có nghĩa là cái nói chung là cái trách nhiệm này là của bạn của mình gây ra chứ không phải là phía tàu ấy. Có nghĩa là mình ký một cái biên bản chịu trách nhiệm là mình không lên tàu và trách nhiệm đấy là do mình. Em nghĩ là cái đấy chỉ dành cho trường hợp bằng là tranh chấp kiện cáo không cho tôi lên tàu bây giờ trả lại tiền tôi thì có thể cái đấy là người ta sẽ không trả lại tiền cho mình.
Thì sau đó kế hoạch của Hạnh đã thay đổi như thế nào? Như vậy là Hạnh vẫn ở lại Nhật luôn chứ không có đi chơi được nữa, đúng không?
Vâng, hôm đấy nhà em, chồng em tích cóp bảo là thôi chuyến này mình đi chơi cho sướng đời, tại vì lâu không được đi, thế là đi hạng thương gia này rồi các kiểu. Thế lúc đấy bọn em mới ngồi check để xem là nếu như mà mình ở lại Yokohama chơi ví dụ 2-3 ngày nữa, đi Disneyland rồi các kiểu chơi 1-2 ngày nữa rồi mình đi về Việt Nam, chứ đi về Việt Nam hoặc là đi Phú Quốc hoặc là đi đâu đấy, chứ nếu ở Nhật lâu như thế thì rất là tốn kém ấy. Thì bọn em check giá thì lúc đấy do là hạng thương gia cho nên là cái phí chênh lệch nó rất là cao, tính ra thì tốn kém lắm. Thế lúc đấy bọn em, tại vì khi mà bọn em tính rằng là đi về quê ở dưới Nhật ý, thì là mất khoảng 6, nếu mà 2 chiều là 600 đô thì mười mấy triệu ạ. Tại vì mình sẽ phải về Nhật và về quê, sau đó mình sẽ phải đi một chiều lên đấy. Thì thử tính xem là bằng cách nào là tiết kiệm được nhất. Rồi đi về Việt Nam quá đắt, thế em bảo là hay là thôi đi về quê ông bà, bởi vì con em nó cứ mặc định lên máy bay là sẽ được về nhà ông nội ý. Thế là nhà em quyết định về quê, đi thẳng ra đấy về quê luôn.
Là quê ở đâu hả Hạnh?
Quê chồng em ở tỉnh Shiga, ngay cạnh Kyoto ấy.
Như vậy là sau đó là em trải qua cái Tết ở nhà ông bà nội.
Ở Nhật thì người ta ăn Tết Dương, nhưng mà bọn em lại về Nhật vào đợt Tết âm. Thế là mẹ chồng em bảo là cảm giác cứ như kiểu là ăn cái Tết thứ hai trong năm ấy.
Như vậy thì từ lúc nào thì Hạnh biết được là có cái tin là cái chiếc du thuyền này đã bị virus corona tấn công và mọi người phải bị cách ly?
Ngày 31 thì phải, 31 tháng 1 hay sao chị ạ? Em bây giờ em cũng không nhớ chính xác ngày nữa, nhưng mà bọn sau khi mà hủy cái kế hoạch trở về Việt Nam để lên tàu lần thứ hai ấy, thì bọn em quyết định là đi du lịch đảo Awaji ở Nhật. Bọn em vẫn đi du lịch bình thường, không có một cái gì cả. Sau đấy trở về thì mới thấy là tin tức như thế nó rầm rộ lên ý. Vâng, thì em nhớ chính xác là từ ngày 31 tháng 1, còn trước đấy em không nhớ là đã xem chưa nữa.
Vậy thì lúc đó hai vợ chồng cảm thấy sao?
Hai đứa hạ mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau. Kiểu cái này từ nay không được cãi ý trời nữa nhá, yêu ơi. Bởi vì là chồng em, thực sự thì chồng em là cũng người mà có một cái phổi khá yếu ấy. Còn con em thì là một đứa mà có đường hô hấp cực kỳ yếu. Mà chẳng may mình ở trên tàu thì chắc là mình sẽ là những cái người mà
kiểu là bị nhiễm,
dính phải cái virus đấy đầu tiên. Và
là cái lúc mà Hạnh đang đứng đợi để làm thủ tục check-in á, thì Hạnh thấy trên tàu có nhiều em bé lắm hả?
Không phải là nhiều lắm, nhưng mà có rất là nhiều, có khá nhiều đấy ạ. Tại vì riêng khi mà có một bé chơi với em thì đã đi cùng gia đình là hai bé nữa rồi nè. Rồi có một nhóm, có một gia đình khác hình như là chồng người Nhật và vợ người Philippines, còn có ba đứa con lên nữa cơ. Mà đứa bé chắc chỉ hơn một tuổi thôi ạ. Nó nheo nhóc như nhóc, khá nhiều trẻ con đấy chị ạ.
Còn người lớn,
hôm nay em xem TV Nhật thì thấy có một bé 10 tuổi mắc rồi đấy ạ.
Theo Hạnh biết thì là cái chuyến đó lúc đó là Hạnh đến là đã đông người chưa, và mọi người là cũng đủ màu da hả hay sao?
Không ạ, lúc em tới thì rất là ít, nhưng mà sau đấy rất là đông. Thì mọi người đến chủ yếu từ các nước châu Á, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc rất là nhiều ạ. Các khách em không biết, em thấy khách châu Âu cũng khá nhiều ạ. Thường là đi theo đôi, kiểu như vợ chồng còn tầm 5-60 tuổi ạ.
Chủ yếu là những người lớn tuổi và những gia đình trẻ đúng không?
Đúng rồi, em thấy người lớn tuổi khá nhiều ạ.
Cảm ơn Hạnh đã chia sẻ câu chuyện của Hạnh cho thính giả, thính giả SBS của Úc Châu. Chúc Hạnh và gia đình gặp nhiều may mắn nữa trong năm tới nha.
Vâng, em cảm ơn chị ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.